Chúng ta cùng mở lời Chúa ở trong sách Giô-suê đoạn thứ 24. Tôi xin đọc câu 13 cho đến câu 16 và câu 19 đến câu thứ 24 là phần kinh thánh mà đệ tớ của Chúa sẽ giảng dạy cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Ta ban cho các ngươi đất mà các ngươi không có cày, những thành mà các ngươi không có xây và các ngươi ở đó, những vườn nho và cây olive mà các ngươi không có trồng, để dùng làm vật thực cho các người. Vậy bây giờ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín. Hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông và tại xứ Ai Cập, phải phục sự Đức Giê-hô-va. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va Thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorit trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Câu 16. Dân sự bèn đáp rằng, chúng tôi quyết hẳn không lìa bỏ Đức Giê-hô-va mà hầu việc các thần khác. Câu 19. Giô-se nói cùng dân sự rằng, các ngươi không đủ sức phục sự Đức Giê-hô-va, vì là Đức Chúa Trời thánh, Đức Chúa Trời kỵ tà. Ngài chẳng tha sự trái mạng và tội lỗi của các ngươi. Nếu các ngươi bỏ Đức Giê-hô-va đi hầu việc các thần ngoại bang, thì Ngài sẽ trở lòng giáng họa cho các ngươi sau khi đã làm ơn cho các ngươi. Dân sự bèn nói cùng Giô-se rằng, không đâu, vì chúng tôi sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Và Giô-se nói cùng dân sự rằng, các ngươi làm chứng lấy cho mình rằng chính các ngươi đã chọn Đức Giê-hô-va để phục sự Ngài. Dân sự đáp rằng, chúng tôi làm chứng về điều đó. Vậy bây giờ hãy cất các thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi đi, hãy xây lòng về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời Israel. Dân sự đáp cùng Giô-se rằng, chúng tôi sẽ phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi và nghe theo tiếng Ngài. Tạ ơn Chúa về lời của Ngài. Buổi sáng hôm nay chúng ta có một diễn giả thật đặc biệt. Đó là mục sư Nguyễn Hữu Mạc, hiện đang là phó hội trưởng thứ nhất của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc và cũng là hiệu trưởng của Trường Kinh Thánh Hà Nội. Đầy tớ của Chúa đã đến với Hội Thánh chúng ta một lần những năm trước. Hôm nay mục sư trở lại với chúng ta, tôi xin phép được nói qua vài lời về mục sư đã được Chúa kêu gọi đi học Trường Kinh Thánh từ năm 1988 và đã học tại Trường Kinh Thánh trong khóa đó từ năm 88 đến năm 93. Từ năm 93 đến năm 2009 thì mục sư đã hầu việc Chúa tại hai hội thánh ở tại Thái Bình và Nam Định. Đến năm 2009 mục sư đắc cử hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc, và năm 2013 khi Trường Kinh Thánh Hà Nội được thiết lập trở lại thì mục sư đã làm hiệu trưởng của Trường Kinh Thánh Hà Nội, và mục sư hiện đang là phó hội trưởng thứ nhất và lo công việc Chúa tại Trường Kinh Thánh Hà Nội với tư cách là hiệu trưởng của Trường Kinh Thánh. Tạ ơn Chúa đã đưa đệ tử Chúa đến đây để giảng dạy lời Chúa cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Xin kính mời mục sư. Chúa ban phước mục sư.
Trân trọng kính chào toàn thể Hội Thánh. Trước hết tôi dâng lời cảm ơn Chúa trong chuyến đi công tác vì công việc Chúa chung. Chúa cho chúng tôi được tới thăm và cùng thờ phượng Chúa với Hội Thánh buổi sáng hôm nay. Cũng như mục sư quản nhiệm cho vừa nói là đây là lần thứ hai mà Chúa cho chúng tôi có dịp tới thăm Hội Thánh Oren. Cảm ơn mục sư quản nhiệm, ban chấp hành của Hội Thánh cho tôi có cơ hội được hầu việc Chúa để học lời của Chúa chung với Hội Thánh buổi sáng hôm nay. Kính thưa Hội Thánh, tôi được cảm động lời Chúa ở trong thơ Giô-suê chương 24 như là tôi tớ Chúa vừa mới đọc. Đặc biệt là trong câu số 15. Chép như thế này: nhưng ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Đây là sự khẳng định đức tin và sự tuyên bố của tôi tớ của Chúa là Giô-suê. Và ước ao hôm nay cũng là điều mà tôi cùng như toàn thể quý con dân của Chúa chúng ta đồng thanh với Giô-suê và nói rằng: ta và nhà ta phụng sự Đức Giê-hô-va. Có lẽ mỗi người Chúa cho chúng ta ở trong những hoàn cảnh sống khác nhau, mỗi người ở trong cái độ tuổi khác nhau. Nhưng điều chúng ta cảm tạ Chúa là Chúa cho chúng ta còn cơ hội, chúng ta đang sống trên đất này là để chúng ta phụng sự Chúa. Và xin Chúa ban phước trên Giô-suê là Đấng cũng sẽ ban phước cho mỗi chúng ta hôm nay. Tôi cảm ơn Chúa vì được sinh ra ở trong gia đình tin kính Chúa, rồi được Chúa kêu gọi để được dâng mình để phục vụ Chúa trong suốt hơn 30 năm qua. Và tôi thấy ơn phước của Chúa luôn tuôn đổ ở trên đời sống cũng như trên gia đình. Và vì vậy cho nên điều mà Chúa đã dạy dỗ cho Giô-suê ngày xưa cũng là điều mà tôi đã nhận lãnh hay là học hỏi được rất nhiều. Sáng hôm nay, xin Hội Thánh chúng ta cùng nhau suy gẫm lời Chúa với sứ điệp: ta và nhà ta phụng sự Đức Giê-hô-va. Có bốn điều chúng ta cùng nhau suy gẫm ở đây. Thứ nhất là lý do phải phục sự Chúa. Khi Giô-suê giảng dạy những điều này cho dân sự, thì dân Israel đã được Chúa đem vào trong miền đất hứa, đã trải qua những năm tháng rất là khó khăn, vượt qua cả cái chặng đường dài gần 40 năm trong sa mạc. Và giờ đây dân sự của Chúa được hưởng những cái phước lành mà Chúa ban cho. Và đó là lý do mà Giô-suê và cả dân sự đang hưởng phước của Chúa, và bây giờ họ cần phải được nhắc nhớ và họ có trách nhiệm để thờ phượng hay phụng sự Đức Giê-hô-va. Phụng sự có nghĩa là cái sự phục vụ hay là hầu việc Chúa. Nhưng mà hầu việc Chúa với điều mà Giô-suê muốn nhấn mạnh ở đây, đó là một cái tinh thần để mà hầu việc Chúa với cả một cái tấm lòng trong sự thành tâm và trung tín với Chúa. Có những người hầu việc Chúa nhưng mà không trung tín với Chúa. Khi mạnh khỏe, khi được may mắn trong cuộc sống thì sẵn sàng để làm mọi công việc. Nhưng khi đối diện với sự khó khăn thì dễ dàng bị chùn bước. Nhưng có những người này hầu về Chúa không phải một cái động cơ đúng đắn để mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Nhưng Giô-suê nhắc cho dân sự của Chúa ở đây là phải hầu việc Chúa, phụng sự Chúa một cách thành tâm và trung tín. Lý do phải phụng sự Chúa. Về quân sự thì Chúa ban phước cho dân sự luôn được chiến thắng. Tuyển dân của Chúa là một nhóm người hay là một cái số rất là ít ở giữa cả một cái xã hội thời đó. Nhưng mà Chúa đã dẫn dắt dân sự của Chúa đi tới đâu thì chiến thắng tới đó. Về xã hội thì Chúa đã ban phước để họ được sống ở trong một cảnh thái bình. Như lời của Chúa trong câu 28 đã ghi như thế này: Đức Giê-hô-va làm cho tứ phía đều được an nghỉ, y như Ngài đã thề cùng tổ phụ họ, chẳng có một kẻ thù nghịch nào còn đứng nổi trước mặt họ. Đức Giê-hô-va phó hết thảy kẻ thù nghịch vào tay họ. Đoạn Giô-suê và dân sự trở về, ai nấy đều về trong sản nghiệp của mình. Điều gì phước hạnh hơn cho dân của Chúa? Trước đó ít năm họ là những người nô lệ, phải làm việc cực nhọc ở trong nơi đất khách quê người, ở tại xứ Egypto. Họ chỉ là thân phận nô lệ, làm nhưng mà không có tài sản, không có của cải, không được tính công. Nhưng giờ đây Chúa đã ban cho họ được hưởng những ngày thái bình, phước hạnh, và ai đấy được trở về trong sản nghiệp của mình. Về kinh tế thì Chúa đã ban cho họ được thừa hưởng cái sự giàu có ở tại đó. Trong Giô-suê câu chương 24 câu 13 chép rằng: ta ban cho các ngươi đất mà các ngươi không có cày, những thành mà các ngươi không có xây, và các ngươi ở đó những vườn nho và cây ônive mà các ngươi không có trồng, để dùng làm vật thực cho các ngươi. Điều phước hạnh là Đức Chúa Trời sắm sẵn cho dân sự mọi sự, và đến cái thời điểm dân sự được nhận lãnh những cái phước hạnh đó. Và Giô-suê ý thức được rằng trong lúc mà họ đang được hưởng những cái phước hạnh đó, đang hưởng trong cái sự bình an và những cái điều mà đang có ở trong tay của họ, là họ ý thức rõ ràng rằng đó là bởi Đức Chúa Trời ban cho. Thưa quý tôi con của Chúa, ngày hôm nay dầu trong cuộc sống chúng ta bận rộn với công việc, nhiều khi áp lực công việc, áp lực của xã hội, nhưng cái phước hạnh Chúa ban trên đời sống của chúng ta, các con dân của Chúa mà chúng ta đang được hưởng, đó là cái sự bình an vượt lên trên những cái hoàn cảnh, trên những cái sự biến động của xã hội ngày hôm nay. Những cái ơn phước mà Chúa ban cho chúng ta, những gì chúng ta có ngày hôm nay, chúng ta đều ý thức được rằng đó là bởi ơn Đức Chúa Trời ban cho. Cả về sức khỏe, cả về sự khôn ngoan và kể cả sự sống của chúng ta nữa. Nếu Đức Chúa Trời không ban thì chúng ta không ai có quyền để chúng ta có thể tự tạo cho mình những điều đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để học với bài học với Giô-suê, để mỗi chúng ta thì thưa với Chúa, con còn sống ngày nào trên đất này thì con sẽ tôn vinh Chúa. Ta và nhà ta phụng sự Đức Giê-hô-va. Làm thế nào để chúng ta có thể phụng sự Chúa được? Giô-suê nói với dân sự rằng các ngươi không đủ sức để mà phụng sự Chúa, vì Ngài là đấng thánh, Ngài là đấng toàn năng, Ngài là vua trên muôn vua, là Chúa trên các chúa. Chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé giống như hạt bụi ở trên đất này. Làm sao có thể để chúng ta có thể thờ phượng Chúa, để làm sao chúng ta có thể hầu về Chúa bằng cái khả năng, bằng cái sức riêng hay là cái sự khôn ngoan của chúng ta? Và vì vậy mỗi chúng ta cần phải hạ mình xuống để tìm cầu sức lực từ nơi Chúa. Chúng ta phải sẵn sàng sống để tin cậy và nhận lấy những cái phước lành, cái năng quyền từ nơi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Và đây cũng đưa ra cái điều kiện để cho dân sự của Chúa có thể phụng sự Chúa. Đó là phải đoạn tuyệt với các cái tà thần cũ. Trong hội thánh chúng tôi hầu việc trước đây, có những người được ơn phước Chúa ban cho, được sinh ra trong gia đình tin kính Chúa, được thừa hưởng cái di sản đức tin. Nhưng mà cũng có những người khi lớn tuổi lên rồi thì mới biết đến Chúa. Thậm chí có những người khi cao tuổi rồi thì bây giờ mới được tiếp nhận Chúa Giê-xu. Và vì vậy cho nên trong quá khứ họ đã bị ảnh hưởng trong cái lối sống, trong thờ các cái thần tượng. Giống như dân Israel là gì? Họ thờ các thần tượng ở những nơi mà trước đây họ đã sống. Họ thờ những cái thần tượng mà họ chịu ảnh hưởng của những dân tộc xung quanh. Giống như dân tộc Việt Nam chúng ta, nhiều khi có những người, người ta thờ những cái thần mà họ không biết. Giống tại Athens mà Phaolô nói là các ngươi thờ thần không biết. Tôi lớn lên ở trong khu vực làng quê, được chứng kiến có nhiều người họ sống nhưng mà dường như không có niềm tin. Sống theo đám đông, sống theo những cái phong tục tập quán từ trước nay truyền lại. Mà khi hỏi về niềm tin thì nhiều người họ không biết được. Đối với dân Israel ngày xưa là một tuyển dân của Chúa. Nhưng mà đôi khi họ cũng bị ảnh hưởng những cái thần tượng và những cái sự thờ theo truyền thống của các dân tộc xung quanh. Cho nên bây giờ Giô-suê kêu gọi dân sự rằng để toàn tâm toàn ý trong sự phụng sự Chúa thì họ phải từ bỏ và đoạn tuyệt với các cái tà thần cũ. Đoạn tuyệt có nghĩa là phải từ bỏ đi. Khi một người đã lập gia đình rồi thì phải sẵn sàng quên đi những cái mối quan hệ, hay là cái đối với lại cái mối quan hệ với người yêu cũ của mình thì mới gắn bó hay là xây dựng cái gia đình của mình được tốt đẹp. Và bây giờ chúng ta đến với Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa, thì chúng ta cũng phải từ bỏ đi những cái mối quan hệ với là những cái tà thần hay là những cái thần tượng cũ của chúng ta. Những tà thần tại bên kia sông Euphrates, những tà thần tại xứ Ai Cập, những tà thần trong xứ Canaan mà nơi mà các ngươi đang sinh sống đó. Cái thần tượng ngày hôm nay đôi khi nó không phải là những cái pho tượng mà chúng ta mắt thấy. Không phải là những cái pho tượng mà bằng đá, bằng gỗ người ta làm ra. Cái điều đó dễ thấy. Nhưng mà đôi khi có những cái thần tượng nó xen lẻn vào trong tâm trí, trong tấm lòng của chúng ta, làm cho chúng ta bị phôi phai đi cái tình yêu ban đầu đối với Chúa. Đối với Chúa, tất cả những cái gì mà chúng ta yêu mến hơn Chúa, những cái gì mà chúng ta tập trung cái tâm trí, thời gian của chúng ta cho những cái điều đó hơn Chúa, thì đó là thần tượng của chúng ta. Có những người có khi tiền bạc trở thành thần tượng, cho nên họ có thể dồn hết tâm sức của mình vào bằng mọi cách để mà làm sao kiếm được tiền bạc. Bỏ sự nhõm lại, không tham gia công việc Chúa, để rồi gì? Làm sao để tìm kiếm thật là nhiều tiền bạc. Thì tiền bạc đó trở thành thần tượng vào trong đời sống của mình. Tiền bạc hay của cải nó không phải là tội lỗi, nhưng mà lòng tham tiền bạc mới là tội lỗi, đúng không? Và như vậy thì những cái chúng ta quý trọng, chúng ta tôn trọng hay là chúng ta thờ phụng một cái con người nào đó, thì cái con người đó cũng trở thành thần tượng trong đời sống của chúng ta. Và bây giờ để chúng ta có thể toàn tâm phụng sự Chúa một cách thành tâm và trung tín, thì chúng ta phải dứt bỏ những cái sự thờ lạy hay là những cái thần tượng ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta biết Ê-sai, một tiên tri của Đức Chúa Trời. Nhưng khi chúng ta đọc đến tiên Ê-sai chương thứ 6 đấy, thì chúng ta mới thấy là lúc đó Ê-sai mới được thấy Chúa, bởi vì cái thần tượng của ông là vua Ô-xia qua đời. Trước đó Ê-sai vẫn là một tiên tri, vẫn là một người thờ phượng Chúa, nhưng mà ông không thấy Chúa một cách rõ ràng, ông chưa hoàn toàn đầu phục Chúa, cho đến cái thần tượng của ông đó là vua Ô-xia băng hà. Và lúc đó Kinh Thánh chép lại rằng Ê-sai mới nhìn thấy Chúa trên ngôi cao sang. Nếu chúng ta không được Chúa mở mắt, không thể thấy Chúa một cách rõ ràng, thì đôi khi chúng ta lại thấy Chúa giống như là một giáo chủ, giống như bây giờ những cái vị tín đồ của tôn giáo kia, họ đi lễ, họ cũng giữ những cái lễ nghi một cách đều đặn là đầy đủ rồi. Không, Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài là vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn Chúa. Ngài cần chúng ta, những con dân của Ngài, phải dâng cái đời sống của chúng ta để phụng sự Chúa. Người tin theo Chúa không phải là một cái người giữ lễ một tuần hay một tháng là chúng ta đi đều đặn các lễ nghi. Một người tin theo Chúa thực sự không phải là một người là cứ phải đọc những cái bài kinh thuộc lòng. Nhưng Chúa cần mỗi đời sống của chúng ta để phục sự Ngài. Và để chúng ta có thể nói với các tôi tớ của Chúa, trong Thánh Kinh nói rằng là tôi còn sống bao lâu thì tôi phục sự Chúa bấy lâu. Và trong một cái bối cảnh, một trong cái hoàn cảnh hầu vị Chúa của Giô-suê cũng không phải dễ dàng. Chúng ta biết rằng Giô-suê được Chúa kêu gọi hay dấy lên trong cái lúc mà dân sự của Chúa đang phải đối diện với nhiều cái bi thương. Mà trong chương đầu của Giô-suê nói rằng thì Chúa kêu gọi Giô-suê, bây giờ ngươi và dân sự hãy đứng dậy. Môi-se tôi tớ qua ta đã chết, đã qua đời. Và bây giờ ngươi và cả dân sự phải đứng dậy. Trong suốt cái hành trình, trong suốt cái quãng đời chức vụ mà Chúa dấy Giô-suê lên, đối diện với đầy những khó khăn thử thách, không dễ dàng chút nào. Rồi đến khi dân sự của Chúa đã vượt qua nhiều những thử thách trong nơi đồng vắng, vượt qua biển đỏ, vượt qua sông Giô-đanh, để rồi vào trong miền đất hứa. Và khi mà vào trong miền đất hứa rồi thì cuộc sống bắt đầu ổn định dần, thì cái lòng yêu mến Chúa cũng dần dần bị vơi cạn đi. Chúng tôi không biết Hội Thánh Chúa ở tại Hoa Kỳ thế nào, nhưng nhiều Hội Thánh ở tại quê nhà, những năm mà chúng tôi từng chứng kiến những người hầu vị Chúa ở trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, thì cái sự hiệp một giữa vòng tôi tớ của Chúa, cái lòng yêu mến Chúa của con dân Chúa một cách rất là nóng cháy, rất là mạnh mẽ, và cái tinh thần để mà đi ra truyền giáo ấy rất là sốt sắng, rất là nhiệt thành. Nhưng cái sự khó khăn bớt đi một chút thì cái lòng nóng cháy đó cũng bớt đi một chút. Và thậm chí có những chỗ bây giờ anh em dường như đang hầu vì Chúa ở trong một cái sự được tự do hơn, thì cái tinh thần nóng cháy đó nó không còn nữa. Và Giuse cũng ở trong hoàn cảnh này. Nhưng ở tại đây trước mặt Chúa, Giuse thách thức dân sự rằng: nếu thích hay là nếu muốn cho các ngươi bây giờ đi tìm những thần tượng khác, thờ lại các thần tượng khác, đó là các ngươi cứ đi. Nhưng mà ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Người hầu về Chúa chúng ta không dựa vào đám đông hay là cái hoàn cảnh xung quanh. Thế giới này sẽ biến động, sẽ thay đổi, nhưng sự Chúa của chúng ta là đấng vẫn y nguyên. Cuộc sống của chúng ta giống như một dòng sông, có thể khi mà nước thủy triều dâng trào lên nhưng cũng có lúc thì vơi cạn xuống. Có những lúc chúng ta mạnh khỏe nhưng không tránh được có những khi ốm đau. Nhưng điều quan trọng đó là chúng ta phải xác định chúng ta phục vụ Chúa một cách thành tâm và trung tín. Cho nên cái lập trường của Giô-suê nói rằng: dầu trong hoàn cảnh nào, dầu trong cái điều kiện như thế nào đi chăng nữa, ta và nhà ta phụng sự Đức Giê-hô-va. Không phải chỉ một mình Giô-suê, nhưng mà Giô-suê nói là ta và nhà ta phụng sự Đức Giê-hô-va. Cảm tạ ơn Chúa được tới thăm Hội Thánh Chúa tại Oren. Chúng tôi thấy được những tấm gương, những người phục vụ Chúa ở đây. Không những chúng ta đã góp phần để xây dựng trở thành cái Hội Thánh Việt Nam lớn nhất ở tại Hoa Kỳ này, nhưng mà Hội Thánh cũng có những kế hoạch để mà lo cho cái giới trẻ. Trước khi vào thờ phượng Chúa thì một sư quản nhiệm có dẫn tôi tới thăm phòng nhóm của các bạn trẻ. Cảm ơn Chúa. Đây là một điều mà chúng ta đang thực hiện rất là tốt trước mặt Đức Chúa Trời. Để làm sao cuộc sống của mỗi một chúng ta, những người tin theo Chúa, những người hầu về Chúa sẽ để lại cái di sản gì cho thế hệ tiếp theo? Chúng ta đã đầu tư như thế nào cho thế hệ tiếp theo của chúng ta? Những con em của chúng ta, những người đồng quê hương với chúng ta. Để rồi một ngày không xa mà tất cả chúng ta đều được Chúa cất về, thì cái di sản thuộc linh của chúng ta sẽ để lại là cái gì? Cho nên xin Chúa cho tôi cùng với quý ông bà anh chị em chúng ta đồng thanh với Giô-suê mà nói rằng: ta và nhà ta phụng sự Đức Giê-hô-va. Và người thờ phượng Chúa thì Chúa ban phước. Chúa ban phước. Cho nên cái điều cuối cùng chúng ta cùng suy gẫm ở đây đó, để chúng ta thấy được rồi: phước hạnh cho những người phụng sự Chúa. Người phụng sự Chúa, người hầu việc Chúa đôi khi phải đối diện với thách thức và đầy rẫy khó khăn. Có những lúc Chúa đòi hỏi chúng ta phải hy sinh. Hy sinh về thời gian, hy sinh về tiền bạc, hy sinh về những cái thời gian mà chúng ta có thể đáng lẽ dành cho những người thân, cho gia đình của mình, mà chúng ta phải hầu về Chúa. Nhưng mà Chúa biết rõ tất cả những công khó của chúng ta. Cho nên Đức Chúa Trời đã đấng không bao giờ chịu thua kém việc mà ban phước lại cho những người phục vụ Ngài. Chúng ta thấy dân Israel, mặc dù có những lúc họ rất là nóng cháy yêu mến Chúa một cách hết lòng, nhưng đôi khi dân sự của Chúa cũng rơi vào trong tình trạng cứng lòng. Họ nghe lời Chúa nhưng mà không làm theo. Dù vậy, Chúa vẫn ban phước trên dân sự của Chúa, cả về thuộc thể và thuộc linh. Về thuộc thể thì họ có đủ các nhu cầu mà Đức Chúa Trời ban phước cho họ. Và họ có thể nói giống như Phao-lô nói: tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta nhìn lại trong đời sống của chúng ta, trong quá khứ và cho tới ngày hôm nay, đôi khi trong cái sự bận rộn của công việc, trong cái sự bận rộn của cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng nên dành những thời gian chất lượng của mình đến với Chúa, tĩnh tâm lại để nhân lại những cái ơn phước mà Đức Chúa Trời đã ban cho đời sống, cho gia đình của chúng ta. Mặc dù có những lúc chúng ta phải đối diện với sự khó khăn, thách thức, nhưng Chúa nói rằng gì? Mọi sự hiệp lại cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Chúa cho phép mọi điều xảy ra với chúng ta đều nằm ở trong cái sự tề trị của Đức Chúa Trời. Và qua những cái sự khó khăn, qua sự thử thách là những cơ hội mà Chúa sẽ ban phước lại cho chúng ta. Cũng như Ngài đã từng ban phước cho dân sự của Chúa ngày xưa, cả về thuộc thể cũng như là về thuộc linh. Về thuộc thể họ được Chúa nuôi nấng không thiếu thốn gì, và về thuộc linh thì họ được hầu việc Chúa. Và cả dân sự cùng nói với Giô-suê rằng: chúng tôi sẽ phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi và nghe theo tiếng Ngài. Cảm ơn Chúa. Kết luận của cái chương 24 cho chúng ta thấy cái điều phước hạnh cho dân sự của Chúa, niềm hy vọng cho dân sự của Chúa. Dù có những lúc họ đã sao lãng trong việc thờ phượng Chúa, trong sự phục sự Ngài, có những khi họ không còn cái sự nóng cháy như lúc mà Chúa mới đem họ ra khỏi xứ Ai Cập, nhưng rồi lời của Chúa qua Giô-suê đã nhắc nhớ cho dân sự của Ngài. Và bây giờ cả dân sự đáp rằng: chúng tôi sẽ phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi và nghe theo tiếng của Ngài. Xin Chúa dùng lời của Ngài qua Giô-suê để giúp cho chúng ta, mỗi chúng ta hôm nay, để rồi chúng ta cũng thể thưa với Chúa và chúng ta đồng thanh với Giô-suê nói rằng: ta và nhà ta phụng sự Đức Giê-hô-va. Chúng ta cùng nhau đọc lời của Chúa trong câu Kinh Thánh, trong Giô-suê chương 24 câu số 14. Đây là phần kết luận trong cái bài chia sẻ của chúng tôi sáng hôm nay. Xin kính mời Hội Thánh chúng ta cùng khởi sự. Vậy bây giờ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và phụng sự Ngài cách thành tâm và trung tín. Chúa biết mỗi chúng ta là những người đã đang phục sự Chúa. Chúa biết chúng ta là những người đã trung tín trong suốt những thời gian qua, và chúng ta càng phải trung tín hơn nữa. Chúng ta đã thành tâm với Chúa và chúng ta phải phục vụ Chúa trong sự yêu mến và kính sợ Ngài, để rồi Ngài sẽ ban phước ở trên từng đời sống của chúng ta cũng như trên Hội Thánh của Ngài. Kính thưa Hội Thánh, qua sự suy gẫm lời của Chúa thì tôi có một vài lời chứng mà Chúa đã làm qua đời sống của tôi cũng như công việc Chúa tại miền Bắc Việt Nam. Năm 1993 thì chúng tôi được hoàn thành chương trình học thần học cùng với đầy tớ của Chúa là mục sư giáo sư Phạm Xuân Thiều. Cùng với các tôi tớ của Chúa, lúc đó có 15 người học ở tại Hà Nội. Điều vui mừng là tất cả Chúa cho anh em đều đã được hoàn thành hết chương trình học. Nhưng rồi sau khi học xong, bước vào hầu việc Chúa thì cả một cái sự thách thức khó khăn. Bản thân tôi 11 năm sau đó không được công nhận, không được phân công, ở trong cái hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà chúng tôi có chia sẻ, nói với nhà tôi rằng khi tôi vào trường Kinh Thánh thì đã viết lá đơn gửi nhà trường và hứa nguyện với Chúa là sẵn sàng dâng cuộc sống mình để hầu với Chúa. Cho nên dầu trong 11 năm đó không được chấp thuận để giáo hội có thể phân công, phân bổ bất cứ một công việc gì, nhưng mà Chúa cho chúng tôi vẫn được hầu với Chúa trọn thời gian. Mặc dầu 11 năm đó không có hội thánh nào có giúp cho vấn đề phụ cấp cho hàng tháng hay là cái tài chính để mà lo cho gia đình, nhưng mà mua cái sự cam kết với Chúa. Và tôi chia sẻ trong gia đình, đó là cái sự cam kết với Chúa, không phải với con người. Và dầu vậy chúng tôi vẫn giữ một cái sự để mà phục vụ Chúa trọn thời gian cho hội thánh của Ngài. Và cảm ơn Chúa sau những thời gian đó thì nhìn thấy những phước hạnh Chúa ban cho. Hội thánh của Chúa được cùng với chúng tôi, cùng với các tôi tớ của Chúa để mà hầu vì Chúa trong cái giai đoạn đó, thì nhìn thấy hội thánh được có sự khởi sắc lên và xây lại được những ngôi nhà thờ rất là khang trang ở tại hội thánh Khả Cảnh Thái Bình, là nơi mà chúng tôi hầu vì Chúa ở đó. Và cũng trong thời gian đó thì một điều phước hạnh là Chúa cho chúng tôi đi tìm và để mà tái lập lại được một cái hội thánh ở thành phố. Và cho tới ngày hôm nay, người chúng tôi tới cái thành phố đó để tìm lại những cái tín hữu mà ngày xưa hội thánh đã bị tan nát, đã bị siêu bạt đi, và chỉ còn lại một người duy nhất còn đức tin ở đó. Và cảm ơn Chúa cho đến ngày hôm nay, hội thánh đó đã được phục hồi lại và có khoảng 100 người đã tin Chúa. Và chính quyền địa phương đã cấp lại cho 2.400 mét đất để xây dựng nhà thờ ở tại thành phố. Chúng tôi dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Và chúng ta biết rằng hội thánh miền Bắc cũng đã trải qua nhiều sự khó khăn, thách thức. Nhưng Đức Chúa Trời, Ngài vẫn không bỏ dân của Ngài. Sau biến cố 1954, đất nước chúng ta bị chia đôi ra. Và lúc đó hội thánh ở tại miền Bắc gặp rất nhiều sự khó khăn, thách thức. Chỉ còn lại chưa tới 10 tôi tớ của Chúa ở tại miền Bắc. Và trong các hoàn cảnh khó khăn thì một tôi tớ của Chúa được Chúa cảm động nói rằng đã kêu gọi những người tín hữu còn sót lại tại đó. Và bây giờ chúng ta phải làm một cái việc gì đó để giữ gìn cái phần sót lại của bầy chiên Chúa tại miền Bắc. Hoặc là chúng ta ngồi yên để rồi nhìn hội thánh không còn nữa. Mặc dù 30 năm sau đó thì hội thánh nhiều nơi phải đóng cửa lại. Chỉ còn khoảng 14 cái hội thánh hay là những cái điểm nhóm mà còn tồn tại. Tồn tại có nghĩa là có cái còn đó nhưng mà không được hoạt động. Nhưng mà cảm ơn Chúa. Trong những sự khó khăn đó, Chúa gìn giữ, Chúa ban phước trên các tôi tớ của Chúa, những người đi trước chúng tôi để trung tín trong sự phục vụ Chúa. Đến năm 2009 thì hội thánh miền Bắc lúc đó chỉ có 13 mục sư truyền đạo. Và cho tới nay thì Chúa đã ban phước trên cánh đồng hội thánh Chúa Simei tại miền Bắc đã có trên 900 mục sư truyền đạo. Và Chúa cho hiện nay chúng ta đã có được trên 240.000 tín hữu. Và những năm gần đây thì hội thánh đã có tinh thần cởi mở để làm việc chung với một số các hệ phái đồng tín lý để tổ chức những chương trình truyền giảng, có những kỳ truyền giảng lên tới 20.000 người. Và có những lần thì đã truyền giảng ra tới 4-5.000 người bước lên tin nhận Chúa. Mặc dầu chưa hết những sự khó khăn, nhưng chúng tôi tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn đang mở cửa cho hội thánh Chúa tại miền Bắc. Tính riêng hội thánh Simei của chúng ta tại miền Bắc trong những năm gần đây, kể từ sau cái dịch bệnh COVID, thì cho tới nay cứ bình quân mỗi một năm là giáo hội có thêm 40 hội thánh mới nữa. Một điều thách thức là làm thế nào để có được những người lãnh đạo để chăn dắt bầy chiên của Chúa. Trong khi mà có nhiều tà giáo đang hoạt động, đang tấn công xen lẻn vào trong các hội thánh. Năm 2013, Chúa đã mở đường để chính phủ đã ký quyết định để cho giáo hội mở lại trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội. Và cảm tạ ơn Chúa, trong hơn 10 năm qua, thì trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội đã tuyển sinh và đào tạo được 6 khóa. Và hiện nay, 4 khóa đã hoàn thành và các cựu sinh viên đã được công nhận mục sư và truyền đạo, đang hầu về Chúa ở nhiều nơi ở trên cánh đồng tại miền Bắc. Chúng tôi cảm ơn Chúa từ nhiều năm trước, thông qua Giáo hạt Tin lành Việt Nam Hoa Kỳ, một số tôi tớ của Chúa, đó có ông bà mục sư quản nhiệm, mục sư Nguyễn Thị ở đây, đã trực tiếp về để hỗ trợ cho công việc đào tạo những người hầu về Chúa. Từ những năm khó khăn âm thầm, và tôi tớ của Chúa đã khích lệ được nhiều người để mà trung tín trong sự phục vụ Chúa. Như vậy chúng tôi mặc dầu trong những hoàn cảnh, trong những thời kỳ khó khăn, Hội Thánh Chúa không phải đứng một mình, nhưng mà Hội Thánh Chúa cũng sẵn sàng mở rộng ra để cùng có một cái sự kết hợp hợp tác, để tạo lên một cái mạng lưới để mà truyền giáo ra. Như vậy thì chúng ta, như Giô-suê nói rằng, ta và nhà ta, không phải chỉ có ta không thôi, phải không ạ? Hội Thánh của chúng ta phải cùng với nhiều Hội Thánh để rồi tạo lên thành một cái mạng lưới để mà đem tin lành của Chúa, chúng ta cùng dự phần để hoàn thành đại mạng lệnh của Chúa trong cái thời kỳ cuối cùng này. Thay cho các tôi tớ của Chúa trong giáo hội cũng như ban giám hiệu của trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội, tôi cảm ơn mục sư quản nhiệm cũng như toàn thể quý ông bà, anh chị em trong Hội Thánh Oren trong những năm qua đã cầu nguyện thay, đã dự phần cho công việc Chúa tại miền Bắc và cho trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban phước lại trên Hội Thánh và trên quý vị. Trước khi ngừng lời, thì chúng tôi xin được chiếu một số các hình ảnh của trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội để quý tôi con của Chúa chúng ta cũng thấy những hoạt động Chúa đang mở ra để thêm lời cầu thay cho cánh đồng Chúa tại miền Bắc Việt Nam. Amen.
Từ năm 1955, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc được thành lập sau Đại hội đồng lần thứ nhất. Trải qua nhiều thập kỷ thăng trầm, các thế hệ lãnh đạo luôn ưu tư về việc đào tạo người hầu việc Chúa. Năm 2013, Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội được tái lập. Dù được tái lập từ năm 2013, nhưng lịch sử đào tạo của trường đã bắt đầu từ hơn 60 năm trước, với khóa đầu tiên vào năm 1962 và khóa thứ hai vào năm 1988. Qua từng giai đoạn, trường đã tiếp nhận sinh viên từ nhiều tỉnh thành khác nhau trên khắp miền Bắc. Các sinh viên tốt nghiệp hiện đang tích cực hầu việc Chúa tại các hội thánh, các điểm nhóm từ thành phố đông đúc cho đến những vùng núi xa xôi hẻo lánh. Các sinh viên được đào tạo nắm vững lời Chúa, kiến thức thần học, kiến thức mục vụ và học tập bước đi trong đức tin, trung tín với sứ mạng Chúa giao. Chương trình cử nhân thần học kéo dài 4 năm, kết hợp giữa học kinh thánh, thần học, lãnh đạo và thực hành mục vụ, nhằm trang bị toàn diện cho những người được kêu gọi bước vào chức vụ. Sinh viên đến từ nhiều vùng miền khác nhau, cùng sống, học tập và hỗ trợ nhau trong một cộng đồng yêu thương, kỷ luật, gắn bó. Đức tin của họ được nuôi dưỡng mỗi ngày qua sự dạy dỗ, cầu nguyện, thờ phượng và thực hành mục vụ. Trong những năm tới, Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội đặt mục tiêu nâng cấp chương trình đào tạo, mở rộng hợp tác với các chủng viện quốc tế để triển khai chương trình cao học, mở rộng cơ sở vật chất, xây dựng thêm phòng học, khu ký túc xá, thư viện và nhà ăn để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên, tăng cường học bổng, tạo điều kiện cho nhiều sinh viên từ các vùng miền có cơ hội học tập và phục vụ Chúa. Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội tồn tại và phát triển nhờ ơn Chúa và sự đồng hành trung tín của quý ân nhân, hội thánh và các tổ chức. Sự cầu thay, kết nối và dâng hiến của quý vị không chỉ giúp duy trì hoạt động của trường mà còn góp phần vào công việc truyền bá phúc âm tại Việt Nam, phát triển và làm vững mạnh các hội thánh. Hà Nội là nơi tin cậy để đào tạo những lãnh đạo được Đấng Christ biến đổi. Qua đó, tin lành được phát triển khắp miền Bắc Việt Nam và xa hơn. Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội tôn vinh Chúa qua việc trang bị lời Chúa cho sinh viên, đào tạo lãnh đạo với tinh thần tôi tớ để phục vụ hội thánh và chia sẻ tin lành cho cộng đồng.